Hồng Liên Bảo Giám, chương 887, pháo phòng gần phòng, 2, gocchuyenaudio.com, đường Hà lại không làm như vậy. Hắn nhớ theo như lời Tô Kính nói, thời điểm muốn tiến công địa ngục tam đảo mới lại dùng tới đại pháo ngũ hành. Vì vậy một mệnh lệnh truyền tới đáy biển, 4 chiếc hải nê thu thay đổi vũ khí mới nhất, mũi tên thủy long cấp 2. 4 mũi tên kim loại lớn màu bạc tinh khiết từ trên hải nê thu bắn ra. Mỗi chiếc hải nê thu cũng chỉ có thể mang theo 2 vũ khí đạo thuật như vậy. Nhiều hơn nữa, khoang thuyền cũng không chứa nổi. Ở xung quanh mũi tên kim loại lớn màu bạc tinh khiết từng hình thái giao long ngưng kết ra, xoay quanh ở trên mũi tên kim loại, khiến cho tốc độ của 4 mũi tên thủy long này đột nhiên nhanh hơn. Gần như là không để ý tới lĩnh vực lực lượng phòng hộ, 4 mũi tên có chiều dài hơn 2 trượng hung hăng đâm vào đáy chiến hạm của địa ngục đảo, trực tiếp đánh ra 4 đường kính vượt quá nửa trượng lỗ lớn tới. Tiếp tục công kích, đường Hà bỗng nhiên ra lệnh, người ở trên hải nê thu cũng không có hỏi nguyên nhân, lại bắn 4 mũi tên thủy long. Lúc này, cường giả kim đan trên chiến hạm địa ngục đảo ra tay. Quầng sáng rực rỡ không ngừng lóe ra, từng tầng vật chất giống như nham thạch trực tiếp bổ khuyết trên lỗ thủng do mũi tên thủy long tạo ra. Trong nháy mắt đáy chiến hạm lại được tu bổ, đường Hà vốn sợ uy lực của mũi tên thủy long chưa đủ cho nên mới tiếp tục hạ mệnh lệnh công kích. Không nghĩ tới kẻ địch có thể trong nháy mắt tu bổ lỗ thủng trên chiến hạm. Điều này càng khó hơn. Đối với cường giả kim đan, loại phương thức tu bổ này căn bản không tính là tổn hao gì, cũng không có áp lực của chân khí chưa đủ. Ở bên trong phạm vi lĩnh vực của bản thân đại trận, chân khí của cường giả kim đan phóng ra đạo thuật như vậy, căn bản không có cách nào tiêu hao sạch sẽ. Tô Kính cười, kẻ địch có số lượng cường giả kim đan không nhiều lắm. Bằng không sẽ không phải là tu bổ đáy chiến hạm, mà phải phân ra nhân thủ để phản kích. Hắn lập tức ra lệnh, 2 chiếc thanh long hạm nghiêng thân thuyền, lặng lẽ tới gần. Mặt bên của 2 chiếc thanh long hạm loại nhỏ, đầy lỗ mũi tên địa long phóng ra. Sở dĩ không cần mũi tên thủy long, là bởi vì uy lực của mũi tên thủy long chưa đủ tính xuyên qua không bằng mũi tên địa long. Ưu thế của mũi tên thủy long là chính xác, ở trên biển, mũi tên thủy long gần như không có khả năng bắn lệch. Mặt bên của 2 chiếc thanh long hạm loại nhỏ, mỗi bên đều có 20 mũi tên địa long, lúc này triển khai bắn ra một lượt. 6 phần mũi tên địa long mất đi mục tiêu, biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Nhưng sau đó 16 mũi tên địa long cực lớn vẫn xuyên qua mặt bên của chiến hạm địa ngục đảo. Tất cả các vị trí đánh chúng đều ở dưới mặt nước khoảng nửa trượng. Thông thường lực phòng ngự ở chỗ này cũng không tệ lắm. Nhưng tính xuyên qua của mũi tên địa long, khiến cho những phòng hộ mặt bên của chiến hạm gần như trở thành vật trang trí. Lực trùng kích của mũi tên địa long cực lớn, khiến cho 2 chiếc chiến hạm địa ngục đảo lớn cũng lay động một cái. Tiếp tục công kích, Tô Kính phái 6 chiếc thanh long hạm, lúc này, lại có 2 chiếc thanh long hạm nghiêng mạn thuyền, bắn một lượt mũi tên địa long. Loại tầm bắn gần như vậy, khiến cho độ chính xác của mũi tên địa long có kém đi nữa, cũng có thể đánh trúng một nửa. Trận pháp của đối phương vô hiệu trước thuộc tính xuyên qua của mũi tên địa long. Điều này làm cho công kích của Tô Kính lập tức, gocchuyenaudio.com, lấy được hiệu quả cực lớn. Mũi tên địa long xuyên vào bên trong chiến hạm dẫn nước biển vào khiến cho người trên chiến hạm lớn trở nên luống cuống. Nó không giống với mũi tên thủy long. Mức độ mũi tên thủy long thâm nhập không đủ để tạo thành phá hủy quá lớn. Mũi tên địa long lại đủ lực xuyên qua 4 tầng sàn thuyền. Trong thời gian mũi tên địa long nhanh chóng đi qua, binh sĩ bị giết chết hơn 10 người. Mũi tên địa long phá hủy trận pháp phòng ngự ở bên mạn thuyền. Trên bong thuyền, cường giả kim đan không có cách nào lập tức sửa chữa cho nó ở cự ly xa. Mà ở dưới mặt biển, hải nê thu còn đang phóng ra mũi tên thủy long. Trên bong thuyền, pháo hạm với loại hình cực lớn hạm pháo, bắn ra một quả cầu lửa màu xanh. Ở giữa quả cầu lửa, là ngọn lửa màu đen thẫm. Sau khi hỏa cầu này bắn ra, liên tục tăng lên. Sau khi bay ra một dặm, lại tăng lên đến kích thước chừng một gian phòng lớn. Trên huyền vũ hạm của đường Hà, các luyện khí sĩ điều khiển trận pháp đều khẩn trương. Tất cả pháo phù văn laser đồng thời phát động công kích về phía quả cầu lửa khổng lồ đang bay trên không trung. Pháo phù văn laser trên huyền vũ hạm đều nhanh chóng bắn loại. Trong bầu trời, nhất thời mấy trăm luồng ánh sáng màu sắc rực rỡ bay lên, 9 phần đều đánh trúng quả cầu lửa có kích thước bằng tòa nhà. Quả cầu lửa kia nhanh chóng thu nhỏ lại, sau khi bay qua 2 dặm chỉ còn lại kích thước quả đấm lớn. Lúc này, pháo phù văn laser đã rất khó bắn trúng mục tiêu. Chỉ là thời điểm quả cầu lửa bay tới gần hơn, lập tức có tiễn sư ở trên bong thuyền dẫn dắt cung tiễn thủ, bắn ra mấy trăm mũi tên lông vũ, phá hủy quả cầu lửa này. Phía bên Tô Kính bên này, thần binh khôi lỗi thủ hạ của thần Lâm bắt đầu tính toán. Sau mấy giây bọn họ lại cho ra một kết luận, quả cầu lửa kia, nếu như trực tiếp tới gần phòng ngự của chiến hạm, chỉ có tấm lá chắn thứ nguyên trên phi xà hạm có thể phòng ngự. Nếu không, ngay cả 5 tầng trang giáp trên Huyền Vũ hạm đều bị hỏa cầu kia dễ dàng phá hủy. Thứ này ở trong phạm vi lĩnh vực của đối phương, có thể truy tìm mục tiêu. Muốn dựa vào tốc độ của chiến hạm tránh né, là không quá hiện thực. May trên tất cả Huyền Vũ hạm đều có phù văn laser giống như pháp phòng thủ gần. Chỉ cần là công kích đạo thuật cỡ lớn cùng loại, đều có thể sử dụng pháo phù văn laser tiến hành phá hủy. Những cung tiễn thủ này phản kích nếu như cũng không có hiệu quả, cũng chỉ có thể dựa vào cường giả kim đan tiến hành phòng ngự cuối cùng. Quả cầu lạ lớn bằng nắm tay cũng đủ để xuyên qua sàn của Thanh Long hạm. Về phần có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, đoán chừng là có thể một đường thiêu đốt xuyên qua sàn thuyền, mãi cho đến đáy thuyền. Vũ khí của chiến hạm địa ngục đảo có uy lực tương đối lớn. Ngoại trừ tốc độ bay thong thả ra gần như có thể so sánh được với đại pháo ngũ hành. Cách chương.